78. Bệnh tim. Thường khi bị mắc các chứng bệnh về tim mạch thì không ai lại để người bệnh ở nhà để tự điều trị, mà đều đưa đến các cơ sở y tế để khám và uống thuốc theo chỉ dẫn. Nhưng ngoài ra, một chế độ ăn uống hợp lý, một sự luyện tập thể thao điều độ và sự chăm chỉ bấm huyệt cũng góp cho một phần không nhỏ vào hiệu quả điều trị. Vùng phản xạ của thận, của niệu quản và của bàng quang ở hai gan bàn chân phải xoa cùng một lúc bằng đầu to của que giò. Vùng phản xạ tim ở gan bàn chân bên trái, dùng đầu to của que giò dây từ trên xuống dưới đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của tim nằm ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây từ trên xuống dưới đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của túi mật ở gan bàn chân bên phải, phối hợp thêm nếu là phong tâm bệnh, dùng đầu to của que giò dây từ trên xuống dưới đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của lá lách ở gan bàn chân bên trái, phối hợp thêm nếu là bệnh tim do di truyền, dùng đầu to của que giò dây từ trên xuống dưới đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ hạ huyết áp ở hai gan bàn chân, phối hợp thêm nếu là phế tâm bệnh, dùng đầu nhỏ của que giò dây đúng điểm ấn định. 79. Suy tim. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của thận, của niệu quản và của bàng quang ở hai gan bàn chân phải xoa cùng một lúc bằng đầu to của que giò. Vùng phản xạ của tuyến phó giáp trạng ở hai gan bàn chân, dùng đầu nhỏ của que giò để dây xoa. Vùng phản xạ của tim ở gan bàn chân bên trái, dùng đầu to của que giò dây từ trên xuống dưới đúng điểm ấn định. 80. Đau vùng tim. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt đốc du ở lưng. Bấm đôi huyệt lao cung ở lòng bàn tay. Bấm đôi huyệt thái khê ở sau mắt cá chân phía trong. Bấm đôi huyệt thần môn ở cổ tay trong. 81. Đau vùng trước tim. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt nội quan ở mặt dưới cẳng tay mặt trong. 82. Đau vùng trước tim có nôn mửa. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt khích môn ở mặt trong cẳng tay, trên lằn chỉ tay 5 tấc giữa hai gân. 83. Hồi hộp đánh trống ngực. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Bấm đôi huyệt khích môn ở mặt dưới cẳng tay. Bấm đôi huyệt lao cung ở lòng bàn tay. Bấm huyệt phong phủ ở sau gáy. Bấm đôi huyệt tâm du ở lưng. Bấm đôi huyệt thần môn ở cổ tay. Bấm đôi huyệt thông lý ở mặt dưới cẳng tay. 84. Nhịp tim chậm. Người bình thường khỏe mạnh, nhịp tim từ 60-80 lần một phút. Nhịp tim chậm tức là dưới 60 lần trên một phút. Càng chậm thì biến chứng do thiếu máu lên não càng nhiều. Người bệnh thường thấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, trí nhớ và khả năng làm việc bị ảnh hưởng lớn. Nguyên nhân thường gặp là do cơ thể quá suy nhược. Bị bệnh tim phổi mãn tính, người bệnh cần được khám chuyên khoa tim để có phương pháp điều trị phù hợp. Nếu nghiêm trọng, nhịp tim quá chậm gây choáng ngất, lên cơn co giật thì phải được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở chuyên khoa. Người bệnh cần phải được ăn uống cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Bấm huyệt góp phần hỗ trợ điều trị đối với bệnh nhân có nhịp tim chậm. Đặt người bệnh nằm sấp, chân cao, đầu thấp và bấm huyệt theo hướng dẫn sau. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt hợp cốc ở mu bàn tay trái. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Bấm huyệt hậu khê ở mu bàn tay trái. Tìm điểm đau nhất của người bệnh trên kinh đốc, đi chính giữa lưng và kinh bàn, đi song song với kinh đốc, cách đốt sống lưng 1,5 thốn. Nếu tìm thấy điểm đau thì dây nhẹ trong 5 phút. Nếu không tìm thấy thì bấm các huyệt sau. Bấm đôi huyệt tâm du ở lưng. Bấm đôi huyệt cách du ở lưng. Bấm đôi huyệt túc tam lý ở mặt ngoài cẳng chân. Bấm đôi huyệt tam âm giao ở cổ chân. Xoa bóp nhẹ vùng cổ và vai. Chú ý, ở những vận động viên có rèn luyện thể lực tốt mà có nhịp tim chậm thì không cần phải điều trị. 85. Nhịp tim nhanh. Người bệnh có nhịp tim nhanh từ 90 đến 120 lần trên một phút hoặc cao hơn nữa. Có thể nhịp tim nhanh liên tục hoặc theo từng cơn. Nếu nhịp tim quá nhanh và kéo dài, sẽ ảnh hưởng xấu tới dinh dưỡng cơ tim, có thể gây ra suy tim. Người bệnh cần được đưa tới cơ sở chuyên khoa để khám và có hướng điều trị phù hợp. Bấm huyệt giúp tăng hiệu quả điều trị ở người bị chứng bệnh tim nhanh. Đặt người bệnh nằm, đầu và ngực ngang bằng nhau, chân cao hơn ngực và bấm huyệt theo hướng dẫn dưới đây. Cách bấm huyệt: bấm mạnh huyệt nội quang ở mặt dưới cẳng tay, bấm mạnh huyệt ngoại quang ở mặt trên cánh tay bên trái, bấm và dây đôi huyệt nhân nghinh ở cổ, bấm huyệt thần đạo ở lưng, bấm đôi huyệt thần môn ở cổ tay. 86. Rối loạn nhịp tim. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt nội quang ở mặt dưới cẳng tay. 87. Trụy tim mạch. Cách bấm huyệt: bấm huyệt khí hải ở bụng dưới, bấm huyệt nhân trung ở mặt. 88. Bệnh giãn tĩnh mạch. Bệnh này thường thấy ở những người làm những công việc nặng nhọc và trong thời gian dài, hay phải đứng lâu. Vì phải đứng yên nên chân không được co duỗi thoải mái, làm ảnh hưởng đến sự lưu thông của tĩnh mạch, khiến áp lực ở tĩnh mạch chân tăng cao, do đó tĩnh mạch bị giãn và gấp khúc. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của thận, của niệu quản và của bàng quang ở hai gan bàn chân phải xoa cùng một lúc bằng đầu to của que giò. Vùng phản xạ của tim ở gan bàn chân bên trái dùng đầu to của que giò dây từ trên xuống dưới đúng điểm ấn định. 89. Bệnh xơ cứng động mạch. Bệnh thường xuất hiện ở tuổi trung niên và lão niên, là chứng xơ cứng động mạch ở não và tim. Do đó nên có chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý để có thể phòng tránh và hạn chế khả năng phát bệnh. Bên cạnh đó, bạn hãy xoa bóp các huyệt vị ở chân. Đối với việc phòng tránh và trị liệu chứng xơ cứng động mạch là rất có hiệu quả. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của thận, của niệu quản và của bàng quang ở hai gan bàn chân phải xoa cùng một lúc bằng đầu to của que giò. 90. Cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp là một bệnh rất nguy hiểm. Nó có thể khiến cho người bệnh bị đột quỵ do các biến chứng về tim hay não. Chứng cao huyết áp ở thời kỳ đầu có biểu hiện là ở phần cổ hoặc phần đầu, có khi bị đau tức, đầu váng, mắt hoa, mất ngủ và trí nhớ giảm. Nếu không có biện pháp điều trị hợp lý mà để bệnh kéo dài thì có thể dẫn tới xơ cứng động mạch não, rất nguy hiểm. Vì vậy, cần phát hiện sớm những triệu chứng của bệnh để có một chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý. Người bị bệnh cao huyết áp nên tránh ăn mặn, không nên ăn các món ăn có nhiều mỡ và hạn chế dùng đồ ngọt. Không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá, vân vân. Hằng ngày phải kiên trì xoa bóp bấm huyệt để tình trạng sức khỏe trở nên tốt hơn. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của thận, của niệu quản và của bàng quang ở hai gan bàn chân phải xoa cùng một lúc bằng đầu to của que giò. Vùng phản xạ hạ huyết áp ở hai gan bàn chân dùng đầu nhỏ của que giò dây đúng điểm ấn định, lực dây cần hơi mạnh. Bấm huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Bấm đôi huyệt nhân nghinh ở cổ. Bấm đôi huyệt thái xung ở mu bàn chân. Bấm huyệt trung quản ở bụng trên. 91. Cơn cao huyết áp. Biểu hiện chủ yếu là huyết áp động mạch tăng cao hơn nhiều so với bình thường. Người bệnh cảm thấy mệt mỏi, đầu đau thành cơn hoặc liên tục, hoa mắt, ù tai, bốc hỏa. Khi có cơn cao huyết áp cần nghỉ ngơi, làm việc nhẹ nhàng, tránh hoạt động thần kinh căng thẳng. Nếu nằm nghỉ thì nên gối cao đầu, cao chân. Người bị bệnh tim mạch, huyết áp cũng nên chú ý tới chế độ ăn uống. Một chế độ ăn nhạt, hạn chế mỡ và chất ngọt, không có các chất kích thích là phù hợp cho người bệnh. Cách bấm huyệt: bấm huyệt ấn đường ở trán, bấm huyệt bách hội ở đỉnh đầu, bấm đôi huyệt phong trì ở sau gáy, bấm đôi huyệt kiên tĩnh ở sau gáy, bấm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Bấm đôi huyệt hành giang ở mu bàn chân. Nếu mất ngủ nhiều thì bấm thêm đôi huyệt thần môn ở cổ tay, đôi huyệt tâm du ở lưng, đôi huyệt thận du ở lưng. Nếu đau đầu đắng miệng và ngực sườn đầy tức thì bấm thêm huyệt kỳ môn ở bụng, đôi huyệt can du ở lưng, huyệt chương môn ở bụng, Nếu chân tay lạnh, lưng đau và sợ lạnh nhiều thì bấm thêm huyệt quan nguyên ở bụng dưới, huyệt khí hải ở bụng dưới, đôi huyệt thận du ở lưng. Thời gian bấm từ 20 đến 30 phút. 92. Huyết áp thấp. Bệnh này thường gặp ở những người suy nhược cơ thể, nhiễm độc mãn tính, thiếu máu hay suy tim. Cũng thường hay gặp đối với trẻ ở tuổi dậy thì do không có một chế độ dinh dưỡng phù hợp với sự phát triển của trẻ. Nhưng chỉ cần tạo một chế độ dinh dưỡng hợp lý thì sức trẻ sẽ tự khắc đẩy lùi bệnh. Mắc bệnh này thì người bệnh thấy đầu váng và căng thẳng, nhịp tim thất thường, ra nhiều mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh và cảm giác không có sức. Nhiều khi huyết áp quá thấp gây ra ngất. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của thận, của niệu quản và của bàng quang ở hai gan bàn chân phải xoa cùng một lúc bằng đầu to của que giò. Vùng phản xạ của khí quang cân bằng ở tay trong, mễ nhĩ, ở hai mu bàn chân phía ngoài. Dùng ngón tay cái dây từ phía sau đến mũi chân. Vùng phản xạ của bán cầu não trái ở 10 đầu ngón chân phải xoa bóp lần lượt. Bấm huyệt nhân trung ở mặt. Bấm huyệt nội quan ở mặt dưới cổ tay trong. Bấm huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Bấm huyệt khí hải ở bụng dưới. Bấm đôi huyệt túc tâm lý ở cẳng chân. Bấm huyệt quan nguyên ở bụng dưới. Nếu huyết áp thấp thường xuyên thì bấm thêm đôi huyệt thận du ở lưng, đôi huyệt can du ở lưng, đôi huyệt dũng tuyền ở hai gan bàn chân, đôi huyệt huyết hải ở mặt trong đùi. 93. Đau dạ dày. Trong thời đại phát triển ngày nay, đau dạ dày là một bệnh khá phổ biến, đặc biệt trong lớp trẻ. Với cường độ làm việc và học tập căng thẳng, những bữa ăn của chúng ta không được đảm bảo một cách điều độ, không có thời gian thư giãn phù hợp dành cho mỗi bữa ăn. Vì vậy mà dạ dày luôn phải hoạt động trong một thời gian dài hơn và không được tập trung cho việc tiêu hóa. Chứng đau dạ dày sinh ra từ đó. Hơn nữa, do sở thích của nhiều người hoặc do đặc điểm của công việc mà thường phải sử dụng các chất kích thích như rượu, bia với một lượng lớn và thường xuyên. Chúng ta muốn chữa được bệnh đau dạ dày thì trước hết phải loại bỏ được các tác nhân gây bệnh. Có như vậy thì việc chữa trị mới đem lại hiệu quả lâu dài. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của thận, của niệu quản và của bàng quang ở hai gan bàn chân phải xoa cùng một lúc bằng đầu to của que giò. Vùng phản xạ của dạ dày ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò để dây xoa. Bấm đôi huyệt nội quan ở mặt dưới cẳng tay. Bấm đôi huyệt túc tâm lý ở mặt ngoài cẳng chân. Bấm huyệt chương môn ở bụng. Bấm đôi huyệt công tôn ở mu bàn chân phía trong. Bấm huyệt trung quản ở bụng trên, giữa mỏ ác và rốn. Khi cơn đau dạ dày xuất hiện thì bấm. Bấm đôi huyệt tỳ du ở lưng. Bấm đôi huyệt vị du ở lưng. 94. Loét dạ dày, hành tá tràng. Bệnh gây ra cho ta rất nhiều điều khó chịu, chẳng hạn như bạn không ăn được các chất chua, cay, vân vân. Ăn uống mà không được theo ý mình thì quả thật rất khó chịu. Nhưng một khi đã mắc bệnh rồi thì không thể làm trái những điều quy định được. Nó sẽ khiến cho bệnh trở nên trầm trọng hơn. Triệu chứng điển hình của bệnh là đau ở phần bụng trên, lúc đau lúc không và đau có tính quy luật. Bệnh loét dạ dày sau khi ăn độ nửa tiếng đến 2 tiếng thì bị đau. Bệnh loét hành tá tràng sau khi ăn chừng 2 đến 4 tiếng thì bị đau. Ăn vào thì cơn đau có thể dịu xuống. Người bệnh cần phải ăn uống thật điều độ, không nên xem phim hay làm bất cứ chuyện gì khác trong khi ăn. Sau khi ăn thì nên thư giãn để giúp cho tiêu hóa được tốt hơn. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của dạ dày, hành tá tràng ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây xoa lần lượt. Vùng phản xạ của thận, niệu quản và bàng quang ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây lần lượt. 95. Ở chua. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt cự khuyết ở bụng. Bấm huyệt kỳ môn ở ngực. Bấm huyệt trung quản ở bụng trên. 96. Đau bụng. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt cự khuyết ở bụng. bấm đôi huyệt đại tràng du ở thắt lưng, bấm đôi huyệt nội đình ở mu bàn chân, bấm đôi huyệt phong long ở mặt ngoài cẳng chân, bấm đôi huyệt thái bạch ở mu bàn chân. Nếu đau bụng trên thì bấm thêm huyệt cửu vĩ ở bụng trên. Nếu đau bụng dưới thì bấm thêm, bấm đôi huyệt công tôn ở mu bàn chân phía trong, bấm huyệt đại hoành ở bụng, bấm huyệt quan nguyên ở bụng dưới. 97. Đau bụng quanh rốn, cách bấm huyệt: bấm huyệt khí hải ở bụng dưới, bấm đôi huyệt thượng cự hư ở mặt ngoài cẳng chân. 98. Nóng bụng, cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt huyền chung ở cổ chân. 99. Lạnh bụng, cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt vị du ở lưng. 100. Sôi bụng, cách bấm huyệt: bấm huyệt thiên khu ở bụng, từ rốn đo sang bên hai tấc, bấm đôi huyệt thượng cự hư ở mặt ngoài cẳng chân, bấm đôi huyệt túc tam lý ở mặt ngoài cẳng chân. 101. Bụng đầy chướng, cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt nội quan ở mặt dưới cẳng tay trong, bấm đôi huyệt âm lăng tuyền ở mặt trong cẳng chân, bấm đôi huyệt giải khê ở giữa hai gân lằn cổ chân, bấm đôi huyệt tam âm giao ở mặt trong cẳng chân, bấm đôi huyệt thái bạch ở mu bàn chân phía trong, bấm huyệt thiên khu ở bụng, bấm huyệt trung quản ở bụng trên, bấm huyệt chương môn ở bụng, bấm đôi huyệt đởm du ở lưng, bấm đôi huyệt tam tiêu du ở lưng, bấm đôi huyệt tỳ du ở lưng, bấm đôi huyệt vị du ở lưng. 102. Ăn uống không thấy ngon miệng. Bạn cảm thấy lo lắng vì mình không muốn ăn bất cứ thứ gì, ngay cả đối với những món được coi là khoái khẩu của bạn. Bạn chỉ ăn vì bạn biết rằng phải làm như thế, chứ thật sự bạn không hề thèm ăn, không có cảm giác ngon miệng. Điều đó quả là đáng lo ngại, vì nếu tình trạng đó cứ tiếp diễn, sẽ khiến bạn giảm cân nhanh chóng ngoài sự mong đợi. Hơn nữa, còn khiến cho thể trạng của bạn bị suy nhược, và đó mới thực sự là điều đáng để lo lắng. Trước hết, bạn hãy thử kiểm tra lại xem công việc của bạn có căng thẳng quá không? Bạn có nghĩ ngợi và lo lắng quá nhiều không? Để thoát khỏi tình trạng đó, bạn cần phải sinh hoạt một cách điều độ hơn. Chẳng hạn như sáng dậy thì phải tập thể dục, đồng thời cần phải tìm ra nhân tố khiến bạn lo âu, căng thẳng và loại trừ nó. Sau đó, kết hợp với xoa bóp, bấm huyệt để giúp cho bạn ăn uống ngon miệng trở lại. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của dạ dày, hành tá tràng và tụy ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò xoa bóp lần lượt. Vùng phản xạ của tiểu tràng ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò để dây xoa. Vùng phản xạ của lá lách ở gan bàn chân bên trái, dùng đầu to của que giò để dây xoa. Bấm đôi huyệt âm lăng tuyền ở đầu gối mặt trong cẳng chân. Bấm đôi huyệt huyền chung ở mặt ngoài cẳng chân. Bấm đôi huyệt nội đình ở mu bàn chân. Bấm đôi huyệt kiên tĩnh ở sau gáy. Bấm đôi huyệt tỳ du ở lưng. Bấm đôi huyệt vị du ở lưng. Bấm đôi huyệt cách du ở lưng. Bấm huyệt chương môn ở bụng. 103. Tiêu hóa kém, cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt nội quan ở mặt dưới cẳng tay, bấm đôi huyệt tam âm giao ở mặt trong cẳng chân, bấm đôi huyệt thượng cự hư ở mặt ngoài cẳng chân. 104. Ăn không tiêu, cách bấm huyệt: bấm huyệt chương môn ở bụng, bấm đôi huyệt tam âm giao ở mặt trong cẳng chân, bấm đôi huyệt tam tiêu du ở lưng, bấm đôi huyệt thái bạch ở mu bàn chân phía trong, bấm đôi huyệt thiên khu ở bụng, bấm huyệt trung quản ở bụng trên, bấm đôi huyệt túc tam lý ở mặt ngoài cẳng chân. 105. Viêm túi mật, sỏi mật, cách bấm huyệt: vùng phản xạ của hành tá tràng ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò để dây xoa. vùng phản xạ của gan và túi mật ở gan bàn chân bên phải, dùng đầu to của gậy dây xoa đồng thời. Vùng phản xạ của tuyến lympho, phần ngực, ở hai mu bàn chân, dùng các ngón tay để dây xoa. Vùng phản xạ của tuyến lympho, phần đầu, và tuyến lympho, phần dưới thân người, ở hai mu bàn chân, dùng các ngón tay dây hướng lên phía trên. Bấm đôi huyệt bàn quang du ở thắt lưng cùng. 106. Viêm đau bàng quang. Chứng đi tiểu gấp, đi tiểu thấy đau và đái gắt xuất hiện đồng thời là biểu hiện chủ yếu của bệnh viêm bàng quang. Viêm bàng quang cấp tính thường thấy ở người con gái mới lấy chồng. Viêm bàng quang mãn tính là viêm mà không do vi khuẩn gây ra, thường thấy ở những người phụ nữ trung niên. Bệnh khiến cho bạn cảm thấy rất khó chịu và bất tiện trong sinh hoạt. Hãy xoa bóp huyệt ở chân mỗi ngày 2 lần để cải thiện tình trạng viêm nhiễm. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của thận, niệu quản và bàng quang ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây lần lượt. Vùng phản xạ của tuyến lympho, phần dưới thân người ở hai mu bàn chân, dùng đầu khớp ngón tay trỏ để dây xoa. Vùng phản xạ của lá lách ở gan bàn chân trái, dùng đầu to của que giò dây đúng điểm ấn định. Bấm đôi huyệt bàng quang du ở thắt lưng cùng. 107. Bệnh kết sỏi ở đường tiết niệu. Bệnh này bao gồm sỏi thận, sỏi ở niệu quản, sỏi ở bàng quang và kết sỏi ở niệu đạo. Chứng sỏi thận và sỏi ở niệu đạo có biểu hiện là xuất hiện cơn đau đột ngột và kịch liệt ở vùng thắt lưng, đau lan đến cả vùng bụng dưới, đùi và hạ bộ. Có thể xuất hiện cả hiện tượng nôn ọe. Chứng sỏi ở bàng quang và sỏi ở niệu đạo thì khi bài tiết, nước tiểu thấy xuất hiện hiện tượng đau bụng dưới, đau lan đến cả hạ bộ. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của thận, niệu quản và bàng quang ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây lần lượt. 108. Viêm nhiễm đường tiết niệu. Chứng viêm nhiễm đường tiết niệu do vi khuẩn xâm nhập qua đường huyết dịch, tuyến lympho và đường tiết niệu gây ra viêm nhiễm hệ thống tiết niệu, thường thấy ở các chứng viêm bàng quang cấp tính, viêm thận cấp và mãn tính. Biểu hiện chủ yếu của bệnh là người bệnh đi tiểu nhiều lần, đi tiểu gấp, đi tiểu thấy đau và chứng đau eo lưng xuất hiện. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của thận, niệu quản và bàng quang ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây lần lượt. Vùng phản xạ của tim ở gan bàn chân trái, dùng đầu to của que giò để dây xoa. Vùng phản xạ của tuyến lympho, phần ngực, ở hai mu bàn chân, dùng ngón tay cái để dây xoa. Vùng phản xạ của tuyến lympho, phần dưới thân người, ở hai mu bàn chân, dùng đầu khớp ngón tay trỏ để dây xoa. 109. Bệnh lý tiền liệt tuyến. Bệnh lý tiền liệt tuyến thường thấy ở những người trung niên và lão niên. Bệnh gồm có cấp tính và mãn tính. Bệnh lý tiền liệt tuyến cấp tính có những biểu hiện thường thấy là đi tiểu thường xuyên, đi tiểu gấp và thấy đau, nước tiểu có máu, có cảm giác khó chịu ở phần hông. Bệnh lý tiền liệt tuyến mãn tính có những biểu hiện thường thấy là đi tiểu xong rồi vẫn còn nhỏ vài giọt nước tiểu, có cảm giác đau tê ở eo lưng, suy giảm tính dục và xuất hiện hiện tượng di tinh. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của thận, niệu quản và bàng quang ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây lần lượt. Vùng phản xạ của âm đạo, niệu đạo và tử cung ở hai mu bàn chân phía trong, dùng đầu khớp ngón tay trỏ để dây xoa lần lượt. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần dưới thân người và tuyến lympho phần đầu ở hai mu bàn chân, dùng đầu khớp ngón tay trỏ để dây xoa. 110. Bệnh thủy thủng. Bệnh xuất hiện là do hiện tượng tích dịch quá lượng. Có chứng bị toàn thân và có chứng bị cục bộ. Nguyên nhân của mỗi loại là khác nhau. Nếu bệnh có căn nguyên do tim thì người bệnh bị phù ở phần dưới cơ thể. Còn nếu bệnh có căn nguyên từ thận thì mặt bệnh nhân bị phù. Từ gan thì chân bị phù. Nếu bệnh do tuyến nội tiết gây ra thì mặt và chân bệnh nhân bị phù. Bệnh có nguyên nhân do dinh dưỡng kém thì người bệnh bị phù ở mặt và chân, đồng thời có biểu hiện của chứng thiếu máu ở toàn thân. Xoa bóp bấm huyệt ở chân giúp làm giảm bớt lượng dịch tích quá nhiều trong cơ thể. Đồng thời, người bệnh cần phải điều trị tận gốc từ những nguyên nhân gây ra chứng phù của mình. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của thận, niệu quản và bàng quang ở hai gan bàn chân. Dùng đầu to của que giò dây lần lượt. Vùng phản xạ của tim ở gan bàn chân trái, phải dây mạnh. Vùng phản xạ của lá lách ở gan bàn chân trái, phải dây mạnh. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần dưới thân người và tuyến lympho phần đầu ở hai mu bàn chân. Dùng đầu khớp ngón tay trỏ để dây xoa. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần ngực ở hai mu bàn chân. Dùng ngón tay dây đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của gan ở gan bàn chân bên phải. Dùng ngón tay đúng điểm ấn định. 111. Bệnh tiểu đường. Bệnh thường thấy ở những người trung niên và lão niên, chủ yếu là do chất insulin trong cơ thể bị giảm bớt hoặc thiếu, dẫn đến việc chuyển hóa đường trở nên rối loạn. Khoa học đến nay đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp để trị bệnh này, nhưng chưa một phương pháp nào cho thấy có khả năng chữa trị hoàn toàn bệnh tiểu đường. Vì thế, bên cạnh việc dây xoa bấm huyệt, bạn cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, không sử dụng các loại thức ăn có nhiều mỡ ngậy, hạn chế dùng các loại thực phẩm có nhiều đường, nên ăn các loại đồ ăn hấp hoặc luộc trong thời gian ngắn. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của tuyến lympho nằm dưới thân người và tuyến lympho phần đầu ở hai mu bàn chân. Dùng đầu khớp ngón tay trỏ để dây xoa. Vùng phản xạ của dạ dày ở hai gan bàn chân, dùng đầu nhỏ của que giò để dây xoa. Vùng phản xạ của hành tá tràng và tụy ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây lần lượt. Vùng phản xạ của gan và túi mật ở gan bàn chân phải, dùng đầu to của que giò để dây xoa. Dây đôi huyệt phế du ở lưng, dây đôi huyệt tỳ du ở lưng, dây đôi huyệt thận du ở lưng, dây đôi huyệt túc tam lý ở mặt ngoài cẳng chân, dây đôi huyệt thái khê ở sau mắt cá chân phía trong. Xoay vùng đan điền ở quanh rốn. 112. Đái dầm. Bệnh thường thấy ở lứa tuổi nhỏ, khoảng từ 15 tuổi trở xuống. Triệu chứng rất dễ dàng nhận thấy, đó là trong lúc ngủ thì việc bài tiết của trẻ không tự chủ được, thường vào lúc nửa đêm hoặc gần sáng. Một ngày, hãy xoa bóp, bấm huyệt cho trẻ vài ba lần để trẻ có thể tự chủ được việc bài tiết vào mọi lúc. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của thận, niệu quản và bàng quang ở hai gan bàn chân. Dùng đầu to của que giò dây lần lượt. Bấm đôi huyệt âm lăng tuyền ở mặt trong cẳng chân, gần đầu gối. Bấm đôi huyệt tam âm giao ở mặt trong cẳng chân. Bấm đôi huyệt thái xung ở mu bàn chân phía trong. Bấm đôi huyệt thận du ở thắt lưng. Bấm đôi huyệt bàng quang du ở thắt lưng cùng. Bấm huyệt trung cực ở bụng dưới. Bấm đôi huyệt ngoại lao cung ở mu bàn tay. Bấm đôi huyệt xích trạch ở mặt dưới cẳng tay. Bấm huyệt bách hội ở đỉnh đầu. 113. Đái khó. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt âm lăng tuyền ở mặt trong cẳng chân. Bấm đôi huyệt tam âm giao ở mặt trong cẳng chân. Bấm đôi huyệt thái xung ở mu bàn chân phía trong. Bấm đôi huyệt bàng quang du ở thắt lưng cùng. Bấm huyệt khúc cốt ở bụng dưới, bờ trên xương mu. Bấm huyệt quang nguyên ở bụng dưới. Bấm huyệt trung cực ở bụng dưới. 114. Đái buốt. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt tam âm giao ở mặt trong cẳng chân. Bấm huyệt quang nguyên ở bụng dưới. Bấm huyệt trung cực ở bụng dưới. 115. Đái rắc. Cách bấm huyệt: bấm huyệt quang nguyên ở bụng dưới. Bấm huyệt trung cực ở bụng dưới. Bấm đôi huyệt thái xung ở mu bàn chân phía trong. Bấm đôi huyệt phục lưu ở mặt trong cẳng chân. 117. Bệnh tiểu tiện không tự chủ. Nghĩa là người bệnh không có khả năng điều khiển được việc bài tiết nước tiểu của mình. Nước tiểu từ bàng quang tự động chảy ra mà người bệnh không có khả năng kiểm soát. Bệnh này khiến cho người bệnh vô cùng bất tiện trong sinh hoạt và không thể tự tin được khi ở chỗ đông người. Vì vậy, bệnh nhân phải kiên trì xoa bóp bấm huyệt mỗi ngày 2 lần để tình trạng bệnh lý được cải thiện nhanh chóng. Đồng thời, cần cố gắng có một tâm lý thoải mái và tin tưởng vào khả năng kiểm soát của bản thân. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của thận, niệu quản và bàng quang ở hai gan bàn chân, dùng đầu to của que giò dây lần lượt. 117. Đái đục. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt thái xung ở mu bàn chân phía trong, bấm huyệt mệnh môn ở lưng, bấm đôi huyệt thận du ở thắt lưng. 118. Đái đỏ. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt bàng quang du ở thắt lưng cùng, bấm đôi huyệt hậu khê ở mu bàn tay. 119. Đái ra máu. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt thái xung ở mu bàn chân phía trong, bấm đôi huyệt thận du ở thắt lưng. 120. Bí đái. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt dũng tuyền ở gan bàn chân, bấm đôi huyệt thái xung ở mu bàn chân phía trong, bấm đôi huyệt tam âm giao ở mặt trong cẳng chân, bấm huyệt quan nguyên ở bụng dưới, bấm huyệt khúc cốt ở bụng dưới, bấm đôi huyệt bàng quang du ở thắt lưng cùng.